Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2019. Nhiều người Việt Nam sử dụng điện thoại máy tính của Huawei cảm thấy sốc về tin Google sẽ không cho hãng của Trung Quốc tiếp cận với các dịch vụ phần cứng, phần mềm của họ. Trong khi trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra hoan hỉ về đòn hiểm từ phía Mỹ.
Thật ra là Việt Nam với Trung Quốc thì gọi là bằng mặt nhưng không ngờ bằng lòng, nên cái chuyện này chắc là mọi người đều vỗ tay tất nhiên với anh ngầm thôi.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Biểu tình phản đối Tổng thống Indonesia tái đắc cử. Lãnh đạo Hồng Kông quyết thúc đẩy dự luật dẫn độ bất chấp chỉ trích. Kẻ xả súng ở đền thờ Hồi giáo New Zealand bị buộc tội khủng bố.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 20 tháng 5, chính quyền thành phố Hà Nội đã ký bản ghi nhớ để quảng bá ngành du lịch thủ đô như là một điểm đến hàng đầu thế giới trị giá hơn 4 triệu đô la trên đài truyền hình CNN. Báo Tiền Phong loan tin ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hôm 20 tháng 5 đã ký kết văn bản hợp tác với bà Sunita Rajan, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đại diện CNN khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore, Việt Nam, về chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá Hà Nội trên kênh CNN quốc tế giai đoạn 2019-2024. Một số người dân thủ đô bày tỏ quan ngại rằng việc quảng bá này phần nhiều mang ý đồ đánh bóng tên tuổi, làm lời về mặt chính trị cho chính quyền hơn là mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Trao đổi với VOA, ông Trương Thanh Đức, một người dân sống ở phố cổ Hà Nội, nói rằng làm du lịch nên bắt đầu từ những nền tảng căn bản như an ninh trật tự, giao thông hơn là đầu tư cho quảng cáo.
Cái 4 triệu đô la thì nó cũng là con số lớn. Tuy nhiên là cái quảng cáo du lịch thì cần phải có vấn đề là nhà chính quyền phải là vấn đề là tự bản thân người ta phải làm được tốt đẹp. Thì dân mới tin rồi, nhưng bây giờ những nhóm trật tự ra đầu đường mà lên cái xe buýt chúng nó mới lục vào túi áo người khác mà người dân vô cảm không dám báo, thì báo thì sợ bị trả thù. Thì làm sao mà du lịch tốt đẹp được, phải có nền tảng, phải có vấn đề tức là an ninh trật tự, phải có vấn đề tức là môi trường lành mạnh, cây xanh chẳng hết, làm sao mà đi tốt được.
Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng chia sẻ.
Nói thật là tôi là người công dân ở Hà Nội thì tôi cũng chưa, có thể tôi ở bên trong cũng biết rõ thế nào, tôi chưa thấy là Hà Nội có một cái gì đặc sắc mà để hấp dẫn được khách du lịch cả. Mà theo tôi được biết thì rất nhiều khách du lịch là họ đi thẳng từ Sài Gòn, sau đó họ bay thẳng ra Vân Đồn, chứ họ hoàn toàn là bỏ qua Hà Nội. Nên quan điểm cá nhân của tôi cho rằng là cái việc quảng bá du lịch phải đi kèm theo một cái chiến lược phát triển du lịch. Thế còn nếu chỉ quảng bá không mà không có các biện pháp khác thì nó sẽ là không ổn.
Theo truyền thông trong nước, chủ đề quảng bá cho từng năm trong giai đoạn 2019-2024 là Hà Nội mở ra với bạn, Hà Nội sẵn sàng xuất phát, Hà Nội hơn là một điểm đến du lịch, Hà Nội trung tâm sáng tạo, Hà Nội một tư duy dẫn đầu. Vẫn theo truyền thông Việt Nam, dự kiến chi phí 5 năm quảng bá trên CNN của chính quyền Hà Nội là 4,2 triệu đô la. Trước đó, chính quyền Hà Nội đã ký gói hợp tác truyền thông trị giá 2 triệu đô la trong thời gian từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2018. Theo ông Lã Việt Dũng, không loại trừ đây là một chiến dịch quảng bá mang màu sắc chính trị để nâng vị thế của thủ đô Việt Nam trên thế giới.
Vâng, thì chắc chắn là cái ý đồ chính trị ở đây là chắc chắn là có rồi. Bất cứ một cái sự kiện nào, bất cứ một hình ảnh nào thì chính quyền họ đều luôn gắn với cái việc gọi là quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp, đất nước tốt đẹp dưới sự cai trị của họ cả. Thì cái việc chắc chắn là có đấy, cái đấy thì không thể tránh khỏi. Còn thực ra là góc độ cần thiết hay không thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì còn rất nhiều các cái việc cần phải làm về cần về tiền. Những quan điểm cá nhân của tôi nghĩ là phí du lịch là một cái rất là tốt.
Trang An ninh Thủ đô hôm 20 tháng 5 trích báo cáo của Sở Du lịch thành phố cho biết, chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với mạng tin tức truyền hình cáp CNN để quảng bá hình ảnh về thành phố Hà Nội đã mang lại hiệu quả truyền thông đáng kể. Sở Du lịch thành phố Hà Nội đưa ra con số tăng trưởng khách du lịch như là một chỉ số đo hiệu quả của các chiến dịch quảng bá du lịch của thủ đô. Theo sở này, khách du lịch đến Hà Nội năm 2017 đạt 23,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế gần 5 triệu người, tăng 23%, và trong năm 2018 có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21%. Ông Trương Thanh Đức nói.
Tôi cho như thế là nội dung của nhân dân ấy còn chẳng có cái gì cả. Chẳng để giải quyết được vấn đề gì. Tốt nhất là người dân này phải có cái vấn đề là đồng lương thu nhập. Vì cuộc sống ở động thế thôi, kể cả ở Mỹ hay là ở đất nước nào thế thôi. Người dân có giàu thì nước mới mạnh. Còn để làm mọi điều khác thì là cái gọi là quả lấp. Tôi không cho đấy là được làm được tốt đẹp. Cái đẹp nhất là tạo quan việc làm cho nhân dân, tạo những cái vấn đề là y tế hay là sức khỏe cho nhân dân thì người ta mới làm được. Không thì chẳng có cái gì.
Blogger Phong Phú bình luận trên Facebook hôm 21 tháng 5 về chiến dịch quảng bá triệu đô của Hà Nội. Hủ xạ tự nhiên hương, tốt đẹp tự người ta tìm đến, sao lại phải dùng gần 100 tỷ tiền thuế của dân? Khi đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ở Hà Nội vào tháng 2, CNN cũng là một trong những kênh quảng bá hình ảnh của Hà Nội. VN Express cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra yêu cầu cao về công tác quảng bá hình ảnh đất nước và thủ đô Hà Nội, nét đẹp văn hóa, con người và du lịch Việt Nam, nhưng lúc cả thế giới chú ý đến cuộc gặp thượng đỉnh.
Nhiều người Việt Nam sử dụng điện thoại máy tính của Huawei thấy sốc về tin Google sẽ không cho hãng của Trung Quốc tiếp cận với các dịch vụ phần cứng phần mềm của hãng Mỹ, báo chí Việt Nam cho hay hôm 20 tháng 5. Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều người khác tỏ ra hoan hỉ về đòn hiểm từ phía Mỹ. Google tuyên bố với báo giới quốc tế hôm 20 tháng 5 rằng họ sẽ hạn chế việc Huawei được tiếp cận hệ điều hành Android và các phần mềm ứng dụng sau khi chính quyền của Tổng thống Trump đưa hãng công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen. Động thái này được giới phân tích xem như là một cú đánh mạnh vào Huawei khi hãng đang nhắm mục tiêu trở thành thương hiệu điện thoại di động hàng đầu vào năm 2020. Hồi tuần trước, chính quyền của ông Trump đã cấm các công ty của Mỹ bán hàng cho Huawei nếu không có giấy phép của chính phủ Mỹ, một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Diễn biến mới nhất giữa hai hãng Google Huawei có tác động tức thì đến thị trường Việt Nam. Các báo hay trang tin như Tuổi Trẻ, VN Express loan tin nhiều người Việt muốn thanh lý điện thoại Huawei sau lệnh cấm của Mỹ và điện thoại Huawei ở Việt Nam bị trả giá bèo bọt. Các báo trong nước tường thuật rằng các diễn đàn trên mạng của những người dùng smartphone Huawei ở Việt Nam với hơn 20.000 thành viên đang thể hiện sự hoang mang, lo lắng, bất an về sản phẩm mà họ đang dùng vì chúng có nguy cơ biến thành cục gạch. Cùng lúc, những lời rao bán điện thoại Huawei liên tiếp xuất hiện trên các diễn đàn này. Một bản tin của Tuổi Trẻ viết rằng nhiều người tranh thủ ép giá và đưa ra dẫn chứng về một người rao bán điện thoại Huawei P30 Pro mới đẹp, không chảy xước, bảo hành đến tháng 4 năm 2021, có giá mua ban đầu gần 23 triệu đồng, nhưng nay chỉ được một số người trả giá 5 triệu, 2 triệu hay 500 ngàn đồng. Một doanh nhân từng buôn điện thoại di động số lượng lớn ở Việt Nam trong 20 năm qua nhận định với VOA rằng đòn đánh của Google sẽ dẫn đến những hệ quả đáng kể đối với Huawei ở Việt Nam. Doanh nhân họ Ngô không muốn nêu danh tính đầy đủ, nói với VOA.
Bắt đầu từ bây giờ thì Huawei sẽ bán rất là chậm. Cái vụ mà Google không cho sử dụng cái phần mềm của nó nữa, chỉ sử dụng phần mềm mở thì có nghĩa là Huawei đã thua. Việt Nam thì không thích Trung Quốc, đấy là cái tâm lý chung. Thì rõ ràng cái chuyện Mỹ mà cạnh tranh thương mại với cả Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ... Việt Nam không nói ra nhưng rõ ràng là Việt Nam thích thú. Tôi nghĩ là thị phần Huawei chắc chắn sẽ giảm sút khó khăn luôn và khả năng khó bán ở Việt Nam.
Theo doanh nhân này, các nhà phân phối chủ chốt sẽ bị ảnh hưởng là chính, bao gồm Thế Giới Di Động, Viettel, Vinaphone, Mobifone và các chuỗi cửa hàng lớn. Với kinh nghiệm của mình, ông dự báo là các nhà phân phối sẽ không bị thiệt hại nhiều và chuyển sang bán các loại điện thoại di động khác của Trung Quốc như Oppo chẳng hạn. Chuyên trang ICT News của báo mạng Vietnamnet cho biết thị phần smartphone của Huawei tại Việt Nam hiện nay vào khoảng 5%. Riêng tại thế giới di động, chuỗi bán lẻ lớn nhất trong nước, Huawei đang đứng thứ tư về doanh số sau Samsung, Oppo và Apple, vẫn theo chuyên trang này. Trong khi đó, trên nhiều trang cá nhân và diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị, xuất hiện hàng trăm lời bình luận thể hiện thái độ hả hê khi Huawei đối mặt với những nguy cơ từ phía Mỹ. Một số người cho rằng sự việc đang diễn ra cho thấy Huawei không có gì ghê gớm, chỉ làm được phần cứng, còn phần mềm vẫn phụ thuộc vào phe tư bản. Một số người khác nhận xét Trung Quốc vẫn còn non và xanh lắm. Facebooker Mạnh Kim, một nhà báo có lượng người theo dõi đông đảo, viết trên trang cá nhân rằng chỉ những sự kiện như vụ Google làm khó Huawei mới thấy nền kinh tế nào mới thật sự là nguồn dưỡng khí cho các nền kinh tế lệ thuộc. Ông Mạnh Kim khẳng định là sự kiện này không chỉ cho thấy sức mạnh mà còn cho thấy sự khác biệt về giá trị giữa Trung Quốc và Mỹ. Về lý do nhiều người Việt phấn chấn khi theo dõi cuộc đấu liên quan đến Huawei và trên bình diện rộng hơn là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, doanh nhân kỳ cựu họ Ngô trong lĩnh vực buôn bán điện thoại di động nói với VOA.
Nói chung là cái lần này thì chắc là đòn đánh mạnh vào Trung Quốc. Thật ra là Việt Nam với Trung Quốc thì gọi là bằng mặt nhưng không ngờ bằng lòng, nên cái chuyện này chắc là mọi người đều vỗ tay tất nhiên vỗ tay ngầm thôi.
Cách đây 3 tháng, trả lời phỏng vấn với tạp chí Nhật Nikkei Asian Review, ông Fine Fan, giám đốc điều hành của Huawei Việt Nam, đơn vị thành viên của Huawei Technologies, nói: "Chúng tôi tự tin về triển vọng mở rộng kinh doanh ở Việt Nam." Tin tức khi đó cho hay hãng Trung Quốc này tự tin sẽ thắng thầu khi cung cấp thiết bị và xây dựng mạng lưới 5G ở Việt Nam. Cùng thời gian, một khảo sát của tờ Kinh tế Sài Gòn cho thấy có đến 95% độc giả không muốn Huawei thắng thầu 5G tại Việt Nam. Giờ đây, sau những động thái cứng rắn từ phía chính phủ Mỹ và Google đối với Huawei, doanh nhân họ Ngô đưa ra nhận định với VOA rằng chính phủ Việt Nam sẽ lo ngại về việc sử dụng công nghệ của Huawei nói riêng và Trung Quốc nói chung vào hạ tầng viễn thông Việt Nam. Ông nói là các hãng Trung Quốc trong tương lai sẽ rất dễ bị Mỹ xử lý như vụ Huawei lần này. Tin tức cập nhật vào cuối buổi chiều ngày 21 tháng 5 giờ Việt Nam cho hay Bộ Thương mại Mỹ gia hạn 90 ngày để các hãng điện thoại di động và nhà cung cấp Internet băng thông rộng làm việc với Huawei nhằm duy trì các mạng hiện có và bảo vệ người sử dụng khỏi các nguy cơ an ninh. Việc gia hạn này cho phép Google gửi các bản cập nhật phần mềm đến các máy điện thoại Huawei sử dụng hệ điều hành Android từ nay cho đến ngày 19 tháng 8.
Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 do Hải quân Hoa Kỳ điều phối thực hiện vừa khởi công xây 3 phòng học tại trường tiểu học Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Hôm 21 tháng 5, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittemring thông báo trên Facebook: "Tôi rất vui khi có dịp tham gia lễ khởi công tại trường tiểu học Hòa Mỹ tại tỉnh Phú Yên. Dự án xây dựng trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 này sẽ đóng góp cho trường thêm 3 phòng học." Ông Brittemring cho biết, ngoài việc làm lớp học cho 75 học sinh, những phòng học này sẽ là nơi trú ẩn cho khoảng 150 người trong trường hợp khẩn cấp. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương còn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 6 phòng học khác tại trường này, theo trang VOV. Theo thông tin của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 cùng các đối tác Peru và Hàn Quốc còn tổ chức nhiều hoạt động như trao đổi chuyên sâu về đối phó với thảm họa thiên tai, tổ chức hội thảo về đối phó với các thảm họa có số lượng thương vong lớn, trao đổi chuyên sâu về máu, phẫu thuật, tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump hôm 20 tháng 5 cảnh cáo Iran chớ đe dọa Hoa Kỳ thêm một lần nào nữa, nếu không nước này sẽ bị tiêu diệt. Không lâu sau khi một tên lửa rơi trúng một địa điểm gần Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad trong đêm và chỉ 48 giờ sau khi ông Trump dường như đã có dấu hiệu dịu giọng. Bộ trưởng Ngoại giao Iran lập tức đáp trả trên Twitter bằng thông điệp của riêng ông, chớ bao giờ đe dọa một người Iran. Ông Trump đăng dòng tweet của ông sau nhiều ngày căng thẳng tăng cao do chính quyền của ông đột ngột triển khai máy bay ném bom vào một tàu sân bay đến Vịnh Ba Tư để chống trả lại những mối đe dọa không được xác định rõ là gì. Trong khi cách tiếp cận dùng cây gậy và củ cà rốt đã trở thành một đặc điểm trong chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, thì mức độ rủi ro chỉ tăng cao trong đối phó với Iran. Nước đã trải qua 4 thập niên đầy ngờ vực giữa Tehran và Washington trước khi ông Trump lên nắm quyền. Từ ngày ấy, các giới chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc rằng 4 tàu chở dầu đã bị hư hại nặng trong cuộc tấn công phá hoại. Phe nổi dậy Yemen, đồng minh của Iran cũng đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào đường ống dẫn dầu ở Ả Rập Saudi. Các nhà ngoại giao Mỹ chuyển lời khuyến cáo rằng các hãng hàng không thương mại có thể bị Iran xác định nhầm và bị tấn công, điều mà Tehran bác bỏ. Những căng thẳng này là đỉnh điểm của một quyết định do ông Trump đưa ra cách nay một năm, rút Hoa Kỳ ra khỏi một thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Tehran và các cường quốc thế giới. Trong khi cả Washington lẫn Tehran đều tuyên bố họ không mưu tìm chiến tranh, nhiều người lo lắng rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào vào thời điểm khó khăn này đều có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Trump tung ra dòng tweet vào sáng sớm thứ Hai 20 tháng 5 chỉ vài giờ sau khi một tên lửa Katyusha rơi xuống khu vực xanh, được canh chừng nghiêm ngặt gần tượng đài chiến sĩ vô danh ở Baghdad, cách đại sứ quán Hoa Kỳ chưa đầy một dặm nhưng không gây thương tích cho bất cứ ai. Nói với hãng tin AP, phát ngôn viên của quân đội Iraq thiếu tướng Yahya Rasool nói rằng tên lửa có dấu hiệu được phóng đi từ phía đông Baghdad, quê hương của các lực lượng dân quân Shia được Iran hậu thuẫn. Tổng thống Trump viết, nếu Iran muốn đánh nhau thì đây sẽ dẫn tới sự cáo chung chính thức của Iran. Ông viết đừng bao giờ đe dọa Hoa Kỳ nữa. Ông Trump và Tòa Bạch Ốc không cho biết thêm chi tiết nào khác. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tải lên thông điệp của riêng ông lên Twitter nói rằng ông Trump đã bị kích động để tung ra những lời hăm dọa diệt chủng. Ông đưa lên trường hợp của Alexander Đại Đế và Thành Các Thư Hãn, hai nhân vật lịch sử đã từng tấn công Iran. Ông viết người Iran vẫn đứng hiên ngang trong nhiều thiên niên kỷ trong khi những kẻ tấn công đều đã vong mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng Á Châu tại Singapore, theo ban tổ chức cho biết hôm 20 tháng 5. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, Bắc Kinh mới được đại diện ở cấp độ này tại diễn đàn và vào một thời điểm khi mà quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng về các vấn đề thương mại và an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phụng Hòa sẽ đọc diễn văn vào ngày 2 tháng 6 tại đối thoại Shangri-La, lần đầu tiên tính từ năm 2011. Một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc có mặt tại diễn đàn. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh chỉ gửi các quan chức cấp thấp hơn tới dự. Trong một bài phát biểu được nóng lòng trông đợi, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phụng Hòa sẽ nói về vai trò của Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương vào một thời điểm có tính cách bước ngoặt của khu vực, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết trong một tuyên bố. Theo chương trình, ông Ngụy sẽ phát biểu một ngày sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan ngỏ lời với các đại biểu tham dự đối thoại Shangri-La tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tăng trong năm qua vì cuộc chiến tranh thương mại đang tiếp diễn và cũng vì cuộc tranh chấp Biển Đông, cũng như sự hỗ trợ mà Washington dành cho Đài Loan, đảo quốc tự trị mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc lãnh thổ của mình. Hôm Chủ nhật, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm khẳng định tự do hàng hải để thách thức Bắc Kinh, Hoa Kỳ đã phái các tàu chiến Mỹ áp sát bãi cạn Scarborough, vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Bất chấp sự chống đối ngày càng tăng ở địa phương và quốc tế, lãnh đạo Hồng Kông hôm 21 tháng 5 nói rằng chính quyền của bà quyết tâm thông qua dự luật dẫn độ. Theo đó, các cá nhân có thể được đưa về lại Hoa Lục để bị xét xử, theo Reuters. Dự luật được đề xuất đã gây ra các cuộc biểu tình râm rộ ở cựu thuộc địa Anh, vốn được hứa sẽ được duy trì một mức độ tự trị cao theo nguyên tắc một quốc gia, hai thể chế khi được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Hôm 20 tháng 5, chính quyền Hồng Kông cho biết sẽ bỏ qua thủ tục lập pháp để đẩy nhanh việc thông qua các sửa đổi đối với pháp lệnh về tội phạm bỏ trốn mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hồi tuần trước mô tả là đe dọa nguyên tắc pháp trị ở Hồng Kông. Những người chống đối đã phá vỡ một loạt các phiên lập pháp xem xét dự luật với những vụ xô xát nổ ra trong hội đồng lập pháp. Reuters dẫn lời trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam nói với các phóng viên. Thời gian dành cho việc bàn thảo đã hết. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chúng tôi không nhìn thấy hướng ra làm cách nào để phá vỡ sự bế tắc này ngoài việc buộc tôi phải hủy bỏ dự luật. Nhưng điều này là không thực tế. Bà Lam cho biết dự luật sẽ được gửi trực tiếp đến toàn bộ cơ quan lập pháp vào ngày 12 tháng 6 để đọc lại lần thứ hai nhằm cố gắng thông qua trước thời gian cơ quan lập pháp nghỉ họp vào mùa hè. Nếu dự luật được thông qua, thì đây là lần đầu tiên Hồng Kông cho phép dẫn độ đến các quốc gia không có hiệp ước dẫn độ hiện tại với Hồng Kông, kể cả Đài Loan và Hoa Lục. Phía Đài Loan nói dự luật này nếu được thông qua sẽ cho phép Trung Quốc can thiệp nhiều hơn vào Hồng Kông, đặt ra nguy cơ cho bất kỳ người Đài Loan nào đi qua thành phố này. Chỉ trích cũng đến từ giới kinh doanh, pháp lý, truyền thông và ngoại giao ở Hồng Kông. chính quyền Hồng Kông khẳng định luật dẫn độ có các biện pháp để bảo vệ nhân quyền, bao gồm việc đòi hỏi tất cả các yêu cầu dẫn độ phải được tòa án địa phương chấp thuận. Trong tuần qua, Bắc Kinh càng củng cố lập trường của mình, các quan chức cấp cao nói đang có nhu cầu khẩn cấp phải có luật này. Mặc dù bà Lam trước đó nói rằng chính quyền của bà là bên thoạt tiên đẩy mạnh dự luật này. Một phó ủy của Văn phòng Ủy viên nước ngoài của Trung Quốc tại Hồng Kông, ông Song Ruan, nói với các nhà báo rằng lỗ hổng ngày càng rõ ràng hơn và Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ dự luật. Ông nói Trung Quốc không tìm cách truy tố bất kỳ ai vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay quan điểm chính trị. Và nói thêm rằng thật đáng trách khi các chính phủ nước ngoài hay các lực lượng bên ngoài đặt nặng vấn đề này. Dự kiến sẽ có nhiều cuộc biểu tình lớn hơn diễn ra, bao gồm cuộc biểu tình vào ngày 4 tháng 6, khi Hồng Kông tổ chức buổi thắp nến hàng năm để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc đàn áp đẫm máu đối với phong trào ủng hộ dân chủ tại quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh vào năm 1989. Làm Trúc Tinh, một nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Đối Lập, chỉ trích động thái của chính quyền là đẩy nhanh đạo luật tà ác. Các nhà lập pháp vẫn có thể đề xuất sửa đổi dự luật, nhưng các nhà phê bình nói rằng chính phủ có thể chọn không chấp nhận các đề xuất đó trong bối cảnh hậu thuẫn đến từ đa số thân Bắc Kinh trong cơ quan lập pháp.
Theo các nhà phân tích, hội chợ thương mại quốc tế Triều Tiên trong tuần này có thể là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nước này với hàng trăm nhà cung cấp Trung Quốc và nước ngoài khác tham gia, bất chấp áp lực trừng phạt. Theo Reuters, hội chợ thương mại quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 với một buổi lễ được chủ trì bởi các quan chức kinh tế hàng đầu. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, hơn 450 công ty từ Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ba Lan và các quốc gia và khu vực khác giới thiệu một loạt sản phẩm tại hội chợ, vẫn theo KCNA. Con số đó khiến hội chợ này trở thành hội chợ thương mại lớn nhất mà Triều Tiên từng tổ chức. Theo một phân tích các thông báo truyền thông nhà nước từ năm 2007 cho tới năm 2019 do NK News, trang web theo dõi các vấn đề Triều Tiên thực hiện. Năm ngoái có 260 công ty tham gia hội chợ mùa xuân. Trong số những công ty tham gia năm nay có ít nhất 216 công ty Trung Quốc. NK News cho biết trong bài phân tích. Khai mạc sự kiện, các quan chức Triều Tiên nói rằng đây là một cơ hội để xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế, trao đổi khoa học và công nghệ với các nước tham gia, truyền thông nhà nước đưa tin. Các lệnh cấm vận áp đặt lên Triều Tiên vì các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng nghiêm cấm tất cả mọi liên doanh và hầu hết các hoạt động kinh doanh với Triều Tiên, trong khi một số cơ sở kinh doanh nước ngoài cho biết họ chỉ chuẩn bị để có thể sẵn sàng hoạt động một khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. KCNA cho biết trong số các sản phẩm được trưng bày có kim loại, điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng, giao thông, y tế công cộng, công nghiệp nhẹ và thực phẩm và hàng tiêu dùng. Hình ảnh về sự kiện được cả truyền thông nhà nước và những bên tham gia quốc tế công bố trên mạng xã hội cho thấy các nhà cung cấp còn có triển lãm các chất bổ sung sức khỏe, TV màn hình phẳng, túi sách, máy lạnh và máy sưởi, quần áo, thiết bị, nhà bếp và xe SUV thương hiệu Triều Tiên cùng các sản phẩm khác. Những bức ảnh được đăng trên Facebook của Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng cho thấy Đại sứ Alexander Masegora chụp hình tại một gian hàng trưng bày dược phẩm của Nga. Kể từ năm ngoái, lãnh tụ Kim Jong-un đã ra tay tiến hành một chiến dịch ngoại giao nhằm thúc đẩy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cho phép ông khởi động nền kinh tế. Dưới quyền Tổng thống Kim, Triều Tiên đã chứng kiến sự trỗi dậy của các thị trường tư nhân trong khi chủ nghĩa tiêu dùng ngày càng phát triển. Nhưng nước này phải đối mặt với sự kiểm soát chặt chẽ về chính trị và kinh tế. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng 2 tại Việt Nam đã kết thúc trong bế tắc. Washington nói ông Kim không hết lòng từ bỏ chương trình hạt nhân nhằm đảm bảo nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Kể từ đó, Triều Tiên đã bày tỏ nỗi bực dọc ngày càng tăng trong khi đàm phán bị đình trệ và căng thẳng leo thang. Trong một bình luận trên trang nhất hôm thứ Hai, tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên nói các biện pháp trừng phạt được thiết kế nhằm tạo ra khó khăn kinh tế và cảnh báo Triều Tiên không nên phụ thuộc vào việc dỡ bỏ các hạn chế đó. Truyền thông nhà nước và các tổ chức viện trợ quốc tế khuyến cáo rằng những đợt hạn hán và thu hoạch thấp gần đây có thể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng cho nhiều người dân Triều Tiên trong năm nay.
Cảnh sát New Zealand đã buộc tội hung thủ xả súng giết người tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3 về tội thực hiện một hành động khủng bố. Đây là lần đầu tiên tội danh khủng bố được đưa ra trong lịch sử New Zealand. Kẻ sát nhân là một người đàn ông dùng súng bán tự động, xả đạn vào các tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện vào ngày thứ Sáu trong đền thờ hôm 15 tháng 3, giết chết 51 người và làm bị thương hàng chục người khác. Hung thủ quay và phát hình trực tiếp hành động xả súng giết người đó trên Facebook. Cảnh sát hôm 21 tháng 5 buộc tội nghi can Brenton Tarrant về tội khủng bố, Lần đầu tiên, tội danh này được tuyên theo luật chống khủng bố của New Zealand, ban hành vào năm 2002, tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Tarrin còn bị buộc nhiều tội danh cố sát và mưu sát. Nghi can mang tư tưởng da trắng siêu Việt, bị truy tố tất cả 51 tội sát nhân và 40 tội mưu sát. Luật sư của Tarrin không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Tarrin sẽ ra tòa vào ngày 14 tháng 6 sắp tới. Nghi can đang bị giam giữ và được lệnh khám tâm thần để xác định liệu có đủ sức khỏe để ra tòa hay không.
Những người Venezuela đang chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại quê nhà xứng đáng được bảo vệ như những người tị nạn. Liên Hợp Quốc nói hôm 21 tháng 5 và kêu gọi các quốc gia khác không trục xuất họ, theo Reuters. Khoảng 3,7 triệu người đã rời khỏi Venezuela, trong đó có 3 triệu người ra đi kể từ năm 2015, khi nền kinh tế sụp đổ gây ra tình trạng thiếu hụt và đói khát trên diện rộng. Và các cuộc biểu tình trên đường phố chống chính phủ đã gây ra làn sóng bạo lực và tử vong. Người Venezuela tiếp tục ra đi với tỷ lệ từ 3.000 đến 5.000 người mỗi ngày. Reuters dẫn nguồn từ cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR cho biết, đồng thời đưa ra hướng dẫn cập nhật về cách xử lý đối với các cuộc di cư. Phát ngôn viên của cơ quan Liz Trossel nói trong cuộc họp báo, UNHCR hiện đang xem phần lớn những người chạy trốn khỏi đất nước là những người đang cần sự bảo vệ của cộng đồng tị nạn quốc tế.
Đây là Lợ Lu đã trên 150 tuổi đời ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trải qua thời gian cùng những thăng trầm lịch sử, Lợ Lu này vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công truyền thống. Cây tên Lợ Lu xuất phát từ lò gốm chuyên sản xuất các loại lu, khạp, hũ, dùng cho sản xuất nông ngư nghiệp và đời sống từ xa xưa. Ông Châu, thợ làm lu cho biết.
Là biết loài này nó tới tầm mấy chục năm, tầm 40 năm.
Theo ông Châu, những sản phẩm ở đây từ cách thức sản xuất cho tới hình dáng, chất liệu, màu sắc sản phẩm đều tương tự như hơn trăm năm về trước. Do làm thủ công nên nghề này rất cực vì phải qua nhiều khâu mới xong sản phẩm, ông Châu mô tả.
Nhiều khâu lắm. Khâu cán đất, khâu mình lên đất, khâu in, khâu gáp, không xong rồi ra chế da, vô lò, nhiều khâu lắm. Lên đất. Nhào đất cho nó lên xong mình cắt từ phân này nè, phân hai này nó có khuôn đó đó, mình ép vô khuôn mình làm 3 khúc như đái nè, đái này cái bụng nè, này cái đầu, ba cái gáp thành cái lớn mình xăng á, một cái đây cây này mình làm được chín 30 cái đái. Cái khương một mỗi thứ 3 chậu, 3 cái 9 chậu gấp thành 30 cái.
Tất cả các công đoạn làm bằng tay, thô mộc và sản phẩm đủ loại theo nhu cầu người tiêu dùng. Ông Châu kể tiếp về chuyện thời gian nung.
4-5 tiếng là một cái học thôi. Mà đây tôi nói tới 16 học. Là một học là đúng 4-5 tiếng. Nguyên một giải là 2 ngày 3 đêm.
Nghề làm lu này cũng có những người thợ nữ. Họ làm những công đoạn ít phải bưng bê quá nặng nhọc như mang đất nhồi cắt thành từng miếng và tạo ra hình gốm như lu khạp. Với người thợ già như bà Tư, đây là công việc mưu sinh suốt hơn 30 năm qua.
Cái này 100 cái thì được 13. Có 13 tiền á.
Hiện giờ cô nghĩ cũng như mình già rồi mặn như đây cũng được rồi.
Có còn hơn không?
Các lò nung ở đây đều dùng củi để đốt. Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng từng được đặt ra, nhưng rồi trong khung cảnh miệt vườn rộng rãi của vùng đất nông nghiệp và là nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời của đất Thủ Dầu Một, nên chính quyền tiếp tục hỗ trợ nghề làm lu phát triển. Miền Tây Nam Bộ là thị trường chính của lò lu, ông Châu cho biết.
Đây, cái sản phẩm này là 70% điện tay. Là về bán chứa nước mưa, người ta dùng sử dụng qua năm, giữ được cái nước khó hiếm, nước phèn này nọ. Nếu mình đụng chạm nó, dài cái tăm năm cũng được.
Hầu hết các sản phẩm gốm ở lò lu đều phục vụ cho sản xuất nông ngư nghiệp cũng như là vật dụng gia đình của người dân, chứ không sản xuất đồ gốm mỹ nghệ. Những cái lu to như thế này trên thị trường hầu như đều lấy từ lò lu ở Thủ Dầu Một. Những chiếc hạp quen thuộc hơn thế kỷ qua sử dụng trong đựng gạo, trong nghề ủ ướp mắm của người dân miệt sông nước Cửu Long cũng từ lò lu xứ Thủ Dầu Một.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.